Tôi xin được đọc lời Chúa được chép trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 11 đến câu 22. Người ngoại và người Giu-đa bở thập tự giá hiệp lại đặng trở nên đền thờ Chúa. Vậy anh em, theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta, gọi anh em là người không chịu cắt bì, hãy nhớ lại lúc trước. Trong thuở đó, anh em không có đấng huyết, bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đức Chúa Giêsu Christ, anh em đặt kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết đấng Christ mà được gần rồi. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta, Ngài đã hiệp lại cả hai làm một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài. Và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó, Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể và làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài lại là đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một thánh linh. Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoài, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần trong nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong thánh linh. Mời hội thánh đồng ngồi. Trân trọng kính mời mục sư.
Một lần nữa, trân trọng kính chào hết thảy quý con cái yêu dấu của Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng ta có thời giờ để cùng nhau suy gẫm lời của Chúa. Tuần trước, chúng ta đã cùng suy gẫm với nhau lời của Chúa ở trong Ê-phê-sô chương 2 từ câu 1 đến câu 10. Và chúng ta nhớ, sứ đồ Phao-lô ông trình bày về hồng ân cứu rỗi kỳ diệu. Chỉ bởi ân sủng, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự cứu chuộc và sự sống ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ân điển có nghĩa là Đức Chúa Trời ban cho con người chúng ta cái điều mà lẽ ra chúng ta không xứng đáng để được nhận lãnh. Cái điều này nó xuất phát từ lòng nhân từ và bao dung của Đức Chúa Trời. Và chúng ta nhớ rằng chúng ta được cứu hoàn toàn nhờ bởi ân điển của Chúa, chứ không phải là bởi công lao hay việc làm của chúng ta. Độc giả của thư Ê-phê-sô cũng như hội thánh chúng ta ngày hôm nay thấy đều là những người nhờ ơn của Chúa Giê-xu mà được cứu và được sống đời sống mới ở trong Ngài. Cho dù những người tại Ê-phê-sô và mỗi một chúng ta ở đây, trước khi tin nhận Chúa đó, trước khi được cứu chuộc bởi huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì chúng ta vốn là những người lầm lạc ở trong tội lỗi và xa cách Đức Chúa Trời, tự nhiên làm con của sự thành nộ và phải nhận cái án phạt là sự chết tâm linh đời đời. Ở trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay thì sứ đồ Phao-lô một lần nữa ông nhắc cho chúng ta nhớ về cái thực trạng của mỗi một chúng ta khi còn ở ngoài Chúa Giê-xu. Tại sao sứ đồ Phao-lô ông lại nhắc về cái điều này? Tôi thiết nghĩ rằng chúng ta có thể liên tưởng đến những người mà bị bệnh lâu ngày, phải nằm một chỗ chịu đau đớn, hoặc là bị mất đi cái chức năng sinh hoạt rất là bất tiện, và rồi cái người bệnh đó đã được chữa lành, không còn phải bị đau đớn nữa, và bây giờ không còn phải bị trở ngại trong cái sinh hoạt nữa, thì người đó tôi tin chắc rằng sẽ thỉnh thoảng luôn nghĩ về ô trước đây mình vốn đã ở trong một cái tình trạng rất là đau đớn, ở trong một cái tình trạng rất là bất tiện trong sinh hoạt, nhưng bây giờ đã được chữa lành. Bây giờ đã được dễ chịu, được thuận lợi trong sinh hoạt, không còn đau đớn nữa. Và đó là cái điều hết sức vui mừng, hết sức hạnh phúc. Thưa quý con cái của Chúa, chúng ta cũng cần nhớ lại cái tình cảnh, cái tình trạng, cái thân phận của mình trước khi tin nhận Chúa, trước khi trở nên con cái của Chúa, trước khi được ở trong Chúa của Thế Giê-xu là như thế nào. Thì chúng ta mới trân quý và cảm tạ Chúa về những gì chúng ta có được ngày hôm nay, những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý ông bà, anh chị, mẹ, dâu, trước khi suy gẫm lời Chúa, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con, buổi sáng hôm nay chúng con cùng lắng nghe lời của Chúa, xin tiếng của Chúa Thánh Linh phán cùng chúng con trong giờ này, cho chúng con nghe hiểu lời Chúa và giúp chúng con áp dụng vào trong đời sống chúng con mỗi ngày, để chúng con sống một cách phước hạnh, thỏa lòng ở trong Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa và hiệp lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý ông bà, anh chị, mẹ, dâu, Sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy rằng ngày ấy, tức là lúc mà còn ở ngoài Chúa Giêsu, thì chúng ta như thế nào. Ở trong câu thứ 11 thì Sứ đồ Phaolô nhắc cho tín hữu tại hội thánh Ê-phê-sô và mỗi một chúng ta thấy rằng cái thực trạng của mỗi chúng ta khi ở ngoài Chúa Giêsu đó là theo xác thịt anh em là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta, gọi anh em là không chịu cắt bì. Hãy nhớ lại lúc trước, trong thời đó anh em không có đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Những người mà xưng mình chịu cắt bì mà Sứ đồ Phaolô nói đến đây là những người Do Thái. Chúng ta thấy có mấy điều mà Sứ đồ Phaolô ông mô tả cái tình trạng mà chính mình tôi và mỗi một quý ông bạn chị em trước khi tin nhận Chúa và được ở trong Chúa là như thế này. Đó là bị gọi là người không chịu cắt bì, bị ngoại quyền công dân, không dự vào giao ước của lời hứa, không có Đức Chúa Trời và không có Chúa Giêsu Christ. Và một điều nữa đó là không có sự hy vọng. Thưa quý ông bà, anh chị, mẹ, dâu, các tín hữu tại hội thánh Ê-phê-sô lúc bây giờ đa số không phải là người Do Thái mà là dân ngoại như chúng ta. Dân ngoại có nghĩa là người ngoài, người không thuộc về người Israel. Người Do Thái gọi những dân tộc khác, những dân ngoại là những người không chịu cắt bì. Chúng ta biết trong lịch sử dân Israel là tuyển dân của Chúa thì cắt bì là cái dấu hiệu giao ước giữa Chúa với con dân của Ngài. Cho nên không chịu cắt bì có nghĩa là không phải là con dân của Chúa. Thực tế là dân ngoại như chúng ta đây không có được đặc ân thuộc là tuyển dân của Đức Chúa Trời như là người Do Thái. Chúng ta không hề nhận biết và không có một cái mối liên hệ nào với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật. Thực ra khi tạo dựng nên con người thì Chúa ban cho chúng ta cái sự sống thuộc thể và thuộc linh. Nhưng kể từ khi con người phạm tội, phản nghịch Chúa, xa lìa Chúa, không còn ở trong cái mối liên hệ với Chúa, thì cái mối liên hệ đó đã bị cắt đứt bởi tội lỗi. Ở trong Roma đoạn 3 câu 23, Sứ đồ Phaolô cũng nhắc lại điều đó. Chính vì đó mà con người không nhận biết Chúa. Con người chúng ta từng sống ở trong bóng tối của tội lỗi, từng hành động theo cái bản ngã xác thịt của mình và trở thành con của sự thành nộ. Sứ đồ Phaolô ông dùng cái từ con của sự thành nộ là mô tả hết sức chính xác về cái số phận của những người ở ngoài Chúa, nhận lấy cái án phạt của sự chết đời đời. Thế thì con người chỉ còn sống khắc khoải với sự sống về thể xác này vài chục năm ở trên đất, để rồi chịu sự hư mất đời đời về tâm linh ở trong hỏa ngục. Thưa quý ông bà, anh chị, mẹ, dâu, chúng ta vốn không có niềm hy vọng cứu rỗi nào cả. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời, ở trong ân sủng cao cả của Chúa, qua Chúa của Thế Giê-xu thì chúng ta được cứu. Câu 13 bắt đầu từ chữ nhưng, nó đối chiếu lại với những gì trước đó. Không có Đức Chúa Trời, không có Chúa Giê-xu, không có sự trông cậy và không có niềm hy vọng. Nhưng trong Đức Chúa Giêsu Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ đã được gần rồi. Vì chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ cái bức tường ngăn cách. Thưa ông bà, anh chị em yêu dấu, chúng ta vốn cái thân phận là những người xa cách Đức Chúa Trời, vô hy vọng ở trong tội lỗi của mình. Nhưng bởi huyết của Chúa Giêsu Christ đổ ra trên thập tự giá, chuộc tội cho chúng ta. Mà rồi, hiện nay chúng ta có niềm hy vọng, chúng ta được hòa hiệp lại với Đức Chúa Trời, được ở gần, tức là ở bên cạnh Chúa, ở trong Chúa. Chúa Giêsu đã chết cái chết mà lẽ ra mỗi một chúng ta phải chịu vì chính tội lỗi của mình. Nhưng Chúa Giêsu đã gánh thay cho chúng ta điều đó. Thưa quý ông bà, anh chị em dâu, cái giáo lý căn bản về niềm tin của chúng ta luôn là Đức Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập tự giá vì chúng ta. Vì nếu Chúa Giêsu không chết thay cho chúng ta thì chính mỗi một chúng ta phải nhận lấy cái chết về chính tội lỗi mình, của chính tội lỗi mình. Và không ai cho chúng ta được miễn trừ cả. Tất cả mọi sự chúng ta có được ở trong Chúa, được tha tội, được kể là người công bình, được làm con của Đức Chúa Trời, được hưởng sự sống đời đời, được hưởng phước hạnh ở trong đời này nữa, tất cả căn bản đều dựa trên sự chết chuộc tội của Chúa Christ Jesus. Sứ đồ Phaolô ông nói rằng anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi, tức là được ở trong Chúa Christ Jesus rồi. Nhờ huyết của Chúa Giêsu đổ ra chuộc tội cho chúng ta, mà ngày hôm nay chúng ta được nối lại cái mối tương giao cha con với Đức Chúa Trời. Đó là tất cả trọng tâm của đời sống chúng ta. Có người thì thường luôn đi tìm sự giải cứu qua công đức, qua việc làm, nhưng mà không bao giờ giải quyết được cái vấn nạn tội lỗi. Bởi vì bản chất của con người từ khi phản nghịch lìa bỏ Đức Chúa Trời thì vốn ở trong tội lỗi, thì làm sao có thể tự mình giải quyết được cái vấn nạn của tội lỗi. Và cái bản án công bình của tội lỗi là sự chết. Chỉ nhờ sự chết thay thế của Chúa Giêsu mà tội lỗi của chúng ta được giải quyết và cuộc đời của mỗi chúng ta được thay đổi ở trong Chúa Christ Jesus. Trong câu 15, sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy rằng chúng ta được trở nên người mới trong Chúa là bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài. Và ở trong câu 16, vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch bị tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó, Ngài khiến cho cả hai hiệp thành một thể mà hòa thuận với Đức Chúa Trời. Thưa quý cùng các yêu dấu của Chúa, chúng ta đang ở trong mùa chay, mùa lễ kỷ niệm sự thương khó và sự chết của Chúa Christ Jesus. Đức Chúa Jesus chính là Đức Chúa Trời ngôi hai, nhưng Ngài đã vui lòng từ bỏ chính mình, mang thân xác con người mà vào đời để chịu chết thay thế cho nhân loại, để giải quyết cái vấn đề tội lỗi cho nhân loại, trong đó có mỗi một chúng ta. Thập tự giá là hình ảnh nhắc về sự chết chuộc tội của Chúa, nhắc về trọng tâm của sự cứu rỗi mà chúng ta nhận được ở trong Chúa Christ Jesus. Chúng ta treo cây thập tự ở đây không phải là để thờ, nhưng mà là để nhắc nhở chúng ta về sự chết chuộc tội của Chúa Christ Jesus. Nhắc nhở chúng ta nhớ vì sao mà chúng ta được Đức Chúa Trời tha tội và kể là người công chính, trở nên con cái của Đức Chúa Trời, làm con của Vua Thánh ở trên trời và được hưởng sự sống đời đời, phước hạnh ở trong Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em yêu dấu, từ trước đến nay, có rất là nhiều người không tin Chúa, họ đã tìm mọi cách để phá bỏ cái hình ảnh cái thập tự ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà hình ảnh về sự chết cứu chuộc của Chúa Christ Jesus vẫn luôn trường tồn. Tất cả những nơi bày tỏ tình yêu thương như ở trong bệnh viện, những cái tổ chức từ thiện đều mang hình ảnh của thập tự giá. Bởi vì đó là hình ảnh của tình yêu thương cao cả, tình yêu phó mạng sống mình vì người khác. Và đây chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phó mạng sống của Ngài vì cứu chuộc nhân loại, trong đó có mỗi một chúng ta. Là con gái của Chúa, chúng ta cần nhận biết và cần luôn nhớ rằng chúng ta được trở nên người mới ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta được nhận mọi phước hạnh ở trong Chúa là nhờ ân điển trong thân và huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là đặc ân quá lớn lao mà Chúa dành cho mỗi một chúng ta khi đặt niềm tin nơi huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phải không, thưa quý ông bà anh chị? Có một bài thánh ca mà tôi rất là thích, đó là bài Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ. Và tôi tin chắc rằng nhiều ông bà anh chị em đã từng hát bài thánh ca này, rất yêu thích bài thánh ca này. Bởi vì ở trong đó có một cái câu: nay tôi sống ở trên đời gian ác ưu sầu, ôi không có Giê-xu thật là hư ảo. Tương lai đến nơi vô thận, thâm thẳm đen mù, đau thương khóc than, ân hận nghìn thu. Có thể nay sinh hoạt thiếu Giê-xu con trời, nhưng mà trong phút lâm chung thì ra sao hỡi. Đứng trước cảnh đen mờ có Giê-xu nào, ôi không Chúa muôn thu rùng rợn biết bao. Và đó là thật sự, thưa quý ông bà anh chị biết dấu. Không có Chúa, cuộc đời của chúng ta không chỉ trong hiện tại mà nhất là trong cõi đời đời thật là kinh khiếp. Chúng ta phải ý thức rằng không có Chúa ở giữa cuộc đời tội lỗi xấu xa này và nhất là trong cõi đời đời thì là điều kinh khiếp. Để rồi chúng ta thấy rằng cái đức tin của chúng ta nơi Chúa đó, nó là điều quý báu vô cùng. Bài thánh ca này nói rằng có thể trong cuộc đời của chúng ta hôm nay không có Chúa, giống như biết bao nhiêu người ở bên ngoài. Có thể nay sinh hoạt chúng ta có thể làm giàu, chúng ta có thể tìm kiếm địa vị thật là cao trong xã hội này, nhưng mà rồi tất cả mọi người đều cũng phải đối diện với sự chết. Và trong cái giờ phút lâm chung, đối diện với cái cõi đời đời cho linh hồn của mình thì ra sao, thưa quý ông bà anh chị em dấu? Đến lúc lâm chung đối diện với cái chết đó thì người ta dù có muốn hay là không muốn cũng sẽ thấy được cái vấn đề nghiêm trọng này. Voltaire là một thi hào người Pháp, cũng là một triết gia, ông là một người vô thần, ông là người cổ suý và tìm mọi cách chống đối đạo của Chúa. Ông tuyên bố rằng chỉ một thời gian sau thời của ông đó thì cái tiếng chuông nhà thờ sẽ không còn đổ nữa, đức tin của Đức giáo không còn nữa. Nhưng mà ngay trong giờ phút lâm chung, người ta thuật lại rằng ông đã hốt hoảng sợ hãi bởi vì không biết rằng sau khi qua đời linh hồn của ông đi về đâu. Nhưng mà đến lúc đó cái niềm ân hận đã muộn màng rồi, thưa quý ông bà anh chị biết không? Chúng ta thấy khi mà dự đám tang của một người tin Chúa và đám tang của một người không tin Chúa thì nó có sự khác hẳn nhau. Đối với đám tang của người có Chúa, những người tin Chúa ở trong Chúa đó, thì dù cũng có những nước mắt bởi vì là con người, cái gọi là tạm chia ly, nó cũng có những cái niềm đau, cũng có nước mắt. Nhưng mà đám tang của người tin Chúa thật là nhẹ nhàng bình an bởi vì chúng ta có niềm hy vọng. Chúng ta biết khi qua đời chúng ta về đâu, và rồi chúng ta cũng biết rằng chúng ta sẽ gặp lại người thân của chúng ta ở trong nước Chúa. Lời của Chúa ở trong Khải Huyền chép rằng phước cho những người chết là người chết ở trong Chúa là như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Thế nhưng mà trong đám tang của người không tin Chúa thì như thế nào? Chúng ta thấy người ta có thấy được niềm hy vọng nào ở trong đám tang của người không tin Chúa không? Tương lai đến nơi vô tận thâm thẳm đen mù, đau thương khóc than, ân hận nghìn nghìn thu. Thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, quý ông bà anh chị em và tôi cũng sẽ phải đau thương khóc than ân hận nghìn thu như vậy nếu mà Chúa Giê-xu không giáng sinh vào đời chịu chết thế cho chúng ta trên thập tự giá để chúng ta được cứu chuộc, được tha tội và được trở lại làm con yêu dấu của Chúa. Khi chúng ta được nhắc nhở về điều đó, chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Lẽ ra ở trong cái tình trạng, cái thân phận hết sức bi đát trước khi chúng ta tin nhận Chúa, nay chúng ta đã trở nên con cái của Chúa thì phước hạnh của Chúa, ân sủng của Chúa là vô cùng lớn lao trên đời sống của mỗi một chúng ta. Và trong cái ân sủng của Chúa có hai đặc ân lớn mà Chúa ban cho người mới trong Chúa, mà sứ đồ Phaolô ông nói ở đây ở trong câu 19 đến câu 22. Trước hết đó là được đồng quốc với các thánh đồ. Sứ đồ Phaolô nói ở trong câu 19: dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em dâu, khi chúng ta là người ở trong Chúa của Thầy Giêsu, chúng ta, mỗi một chúng ta đều là công dân nước trời. Tôi thấy rằng là mỗi một người chúng ta, khi chúng ta từ Việt Nam sang Úc, thì dĩ nhiên điều chúng ta mong ước đó là được trở nên công dân của nước Úc. Và đó là cái niềm vui mừng, thậm chí là cái niềm vinh dự hãnh diện, phải không thưa quý ông bà anh chị em dâu? Nhưng mà cái quyền công dân của nước Úc hay là quyền công dân nước Mỹ, bất kỳ nước nào ở trên thế gian này, nó không thể sánh được với cái phước hạnh, cái vinh dự là công dân thiên quốc. Thưa quý ông bà anh chị em dâu, sứ đồ Phaolô ông cho chúng ta biết rằng khi chúng ta ở trong Chúa của Thế Giê-xu thì nay chúng ta không còn là kẻ ở trọ nữa, không còn là người ngoại nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Không có một cái điều gì có thể sánh được một cách phước hạnh khi chúng ta là người nhà với Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng là ở Việt Nam trong một cái giai đoạn thì nó có một cái phong trào gọi là phong trào nhận con nuôi ở trong giới showbiz. Những cái nghệ sĩ có tên tuổi như Hoài Linh hay là ca sĩ Phu Nhung vân vân, những người đó họ đều nhận con nuôi. Hoài Linh thì có con nuôi là Hoài Lâm chẳng hạn, rồi Phi Nhung thì có một cậu bé cũng con nuôi, tức là cậu bé này là thi giật giải quán quân gì đó và được ca sĩ Phi Nhung nhận là con nuôi. Rồi một cô bé cũng là quán quân của giọng ca Việt được ca sĩ Quang Lê nhận là con nuôi, và người ta cho rằng ô đó là một cái vinh dự rất là lớn, được trở thành là con nuôi của ca sĩ Quang Lê. Ô đối với cô bé mọi người còn biết hơn nhiều hơn tôi. Phương Mỹ Chi rất là hãnh diện làm con nuôi của ca sĩ Quang Lê. Thưa quý ông bà anh chị mi dâu, nhưng mà dù là con nuôi hay là con ruột của bất cứ ai có nổi tiếng bao nhiêu ở trên đời này thì cũng không thể nào sánh bằng là người nhà, là con của Đức Chúa Trời. Bởi vì thưa quý ông bà anh chị mi dâu, tình người rồi cũng phôi pha. Cái mối quan hệ với con người nó rất là dễ dàng bị thay đổi. Mọi sự ở trên đời này rồi cũng chóng qua. Nhưng mà tình yêu của Đức Chúa Trời là trường tồn bất diệt. Và là công dân của nước Chúa Trời, là con của Cha Thiên Thượng, thì phước hạnh của chúng ta là miên viễn, là bền vững đời đời, thưa quý ông bà anh chị mẹ dâu. Và cái ân điển thứ hai mà sứ đồ Phaolô ông nói đến ở đây, đó là chúng ta được kể là thánh đồ, là đền thờ thánh của Chúa. Sứ đồ Phaolô ông nói rằng anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà, cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Thưa quý ông bà anh chị bây giờ, khi chúng ta trở nên người mới ở trong Chúa, đời sống của chúng ta là nơi mà Chúa ngự. Đời sống chúng ta được Chúa kể là muối và ánh sáng mà Chúa đặt ở giữa thế gian này, để sống một cách đẹp lòng Chúa, sống để đem tình thương, đem sự tươi mới, sự thanh sạch cho cuộc đời đầy xấu xa gian ác tội lỗi này. Sống để đem lại sự khích lệ, sự nâng đỡ, sự hiệp một, sự cứu giúp lẫn nhau và cứu giúp những người chưa biết Chúa, thưa quý ông bà anh chị dâu. Và vì vậy, khi Chúa ban cho chúng ta đặc ân thì Chúa cũng giao cho chúng ta trách nhiệm. Thường thường đặc ân luôn luôn đi đôi với trách nhiệm. Chúng ta thấy rằng sứ đồ Phaolô ông nói bởi ân điển trong thân và huyết của Chúa Giêsu mà sự ngăn cách giữa người này với người kia được xóa bỏ đi. Quý ông bà anh chị em biết rằng một trong những cái vấn nạn của con người mà bao đời nay vẫn chưa xóa bỏ được, đó là sự kỳ thị chủng tộc. Kỳ thị giữa người giàu và người nghèo, thậm chí là sự kỳ thị giữa nam và nữ nữa kìa. Khi chúng ta xem bóng đá thì chúng ta thấy là trong một đội bóng đá đó có những anh cầu thủ người da đen. Và dù anh cầu thủ đó có giỏi đến mấy đi nữa, vẫn có những lúc bị kỳ thị, vẫn có những lúc bị người ta đối xử không có công bằng. Và chúng ta biết rằng trong lịch sử thì Hitler đã đưa ra cái chủ thuyết kỳ thị chủng tộc. Đức Quốc xã đã giết chết trên 6 triệu người Do Thái chính bởi vì cái chủ thuyết kỳ thị chủng tộc như vậy. Những cái vấn nạn phân biệt đối xử giữa chủng tộc này với chủng tộc kia, giữa người giàu người nghèo, giữa nam giới và phụ nữ, nó đem đến những cái nan đề bất công, đau thương giữa người với người. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, ở trong Chúa của Thế Giê-xu thì chính sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu đã phá đổ cái bức tường ngăn cách đó, đem sự yêu thương hòa hợp giữa mọi người đến với nhau. Ở trong Galati đoạn 3 câu 28, sứ đồ Phaolô ông nói rằng tại đây, tức là ở trong Chúa có Thế Giê-xu đó, thì không còn chia ra người Do Thái hay là người Hy Lạp, không còn là người tôi mọi hay là người tự chủ, không còn là đàn ông hay đàn bà, vì trong Chúa có Thế Giê-xu Christ anh em thảy đều là một. Quý ông bà anh chị em yêu dấu, tất cả chúng ta đều là con cái yêu dấu của Chúa, là những người đã được tạo nên mới ở trong Chúa của Thế Giê-xu. Và lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết rằng Ngài muốn lấy cả hai, lập nên một người mới ở trong Ngài. Có nghĩa là Chúa muốn xóa bỏ tất cả mọi sự ngăn cách giữa người với người, nhất là giữa mỗi chúng ta trong gia đình, giữa mỗi chúng ta trong hội thánh của mình. Thưa quý ông bà anh chị em yêu dấu, chúng ta nhớ ở trong số 12 sứ đồ của Chúa Giê-xu thì có hai ông trước khi gặp Chúa họ là những người thù nghịch đối địch với nhau, là hai ông nào ạ? Dạ, thứ nhất là ông Matthew, thứ hai là ông Simon Zealot. Matthew là một người thu thuế, làm việc cho La Mã, thu thuế cho người La Mã và bị người Do Thái cho là người phản quốc. Còn Simon Zealot vốn là một nhà ái quốc, một người yêu nước. Ông là một nhà cách mạng chống lại người La Mã để tìm cách giải phóng dân Israel ra khỏi ách thống trị đó. Và hai ông đương nhiên trở nên kẻ thù với nhau. Nhưng mà thưa quý ông bạn chị biết không, khi đã gặp Chúa trở nên câu cái yêu dấu của Chúa thì Chúa đã khiến cho cả hai ông trở nên người mới trong Chúa. Hai ông không còn là kẻ thù của nhau. Chúa đã làm cho hai ông trở nên một ở trong dòng huyết yêu thương của Ngài. Mỗi một ông bạn chị em và chính mình tôi cũng vậy. Chúng ta ở trong hội thánh của Chúa, trong thân thể của Chúa, chúng ta không thể có bất hòa, không thể có gây chia rẽ, ganh ghét lẫn nhau. Chúng ta có thể là khác nhau, chúng ta là những người khác nhau, thưa quý ông bạn chị em yêu dấu. Nhưng mà ở trong Chúa Giê-xu Christ thì chúng ta phải làm một, nghĩa là cùng nhìn xem Chúa, cùng học biết Chúa và sống như là Chúa dạy, giống như là Matthew và Simon Zealot vậy. Sống yêu thương hòa thuận với nhau. Và đó là cái trách nhiệm mà Chúa muốn nơi mỗi một chúng ta, là những người đã nhận đặc ân làm thánh đồ, làm người nhà của Chúa. Chúa đã làm cho chúng ta trở nên một thân thể ở trong Ngài, thì chúng ta cũng phải nhờ cậy Chúa để sống hiệp một, hòa thuận với nhau. Hãy lấy lòng yêu thương, khiêm nhường, nhu mì, nhịn nhục, mềm mại và tôn trọng mà đối với nhau như Chúa muốn, thưa quý ông bà anh chị yêu dấu. Ở trong Chúa chúng ta không thể nào có sự cãi lẫy với nhau, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta có thể khác nhau nhưng mà đừng cãi lẫy nhau, đừng to tiếng với nhau, đừng nóng nảy, đừng lấy những cái lời nói gây tổn thương cho nhau. Nhưng mà hãy lấy tình yêu thương của Chúa, nhờ cậy Chúa mà yêu thương, nhẫn nại, dùng lời lẽ ôn hòa, khiêm nhu mà đối với nhau, thưa quý ông bà anh chị em. Đó là điều Chúa muốn nơi mỗi một chúng ta. Sứ đồ Phaolô ông cũng dạy ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 2 câu 3 rằng phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng giấy hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Đấy là điều Chúa muốn, là cái trách nhiệm mà Chúa đặt nơi mỗi chúng ta là con cái yêu dấu của Chúa. Và đấy là điều mà tôi cảm ơn Chúa nhắc lại nơi quý con cái của Chúa và chính mình tôi nữa. Mỗi một chúng ta có muốn nghe tiếng của Chúa và vâng lời của Chúa dạy hay là không? Thưa quý ông bạn chị mới giấu, ở tại California, Hoa Kỳ thì nếu chúng ta ai đã từng đến Cali rồi thì chúng ta biết ở tại đó có một cái loài cây cao và lớn nhất thế giới. Đó là cây gỗ đỏ. Những cái cây gỗ đỏ này thường mọc quanh tụ với nhau. Có những cây cao đến 90 mét và nó thọ đến trên 2.000 năm tuổi. Cái dáng vẻ đồ sộ của những cái cây gỗ đỏ này đó làm cho người ta nghĩ rằng nó chắc phải có một cái hệ thống rễ rất là đâm rất là sâu vào trong lòng đất. Nhưng mà thật ra những cái loài cây gỗ đỏ này đó, nó có một cái hệ thống rễ rất là cạn. Tuy nhiên, điều đặc biệt là những cái sợi rễ cạn của loài gỗ đỏ này nó đan kết với nhau một cách chặt chẽ. Cái rễ của cây này nó đan kết với cái rễ của cây kia. Có thể nói là những cái cây gỗ đỏ này nó khóa chặt lẫn nhau nhờ sự đan kết bằng cái hệ thống rễ của chúng. Và chính cái sự khóa chặt này vào nhau mà những cái cây gỗ đỏ này nó khi đương đầu với giông bão nó không bao giờ bị ngã. Tất cả các loài cây khác khi đối diện với giông bão đều ngã rạp cả, nhưng mà cái loài gỗ đỏ này không bao giờ ngã trước giông bão, bởi vì nó đang cái chặt với nhau. Thưa quý ông bạn như đi dấu, đây cũng là điều mà Chúa muốn nơi mỗi một chúng ta. Bà Maria Harris là một nhà giáo dục cơ đốc. Bà đã viết một câu ngắn gọn nhưng thật ý nghĩa về cái mối liên hệ giữa mỗi cá nhân con cái của Chúa ở trong hội thánh. Bà biết rằng một cơ đốc nhân cô độc thì không thật sự là một cơ đốc nhân. Một cơ đốc nhân cô độc thì không thật sự là một cơ đốc nhân. Thật vậy, thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, một cơ đốc nhân được Chúa kêu gọi chẳng những để tin nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống của mình, nhưng cũng để thuộc về thân thể của Chúa của Thế Giê-xu ở trong hội thánh trên đất này. Cơ đốc nhân được kêu gọi không phải là để đứng một mình, nhưng được kêu gọi để liên kết với các tín hữu ở trong hội thánh, trong cái mối thông công mật thiết trong thân thể của Chúa của Thế Giê-xu. Trong thứ tư vừa rồi, khi các anh em thanh tráng sinh hoạt với nhau thì chúng tôi có nói đến ý nghĩa của chữ fellowship, chữ thông công với nhau ở trong Chúa. Và chúng ta nhận ra một điều rằng ngày hôm nay ở trong hội thánh, cái nói tới thông công là cái nói ăn uống phải không ạ? Và cái câu mời là mời quý vị ở lại thông công với chúng tôi thì được hiểu có nghĩa là xin ở lại uống cà phê với chúng tôi, để ăn bánh với chúng tôi, để ăn uống với chúng tôi. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị mì dấu, thực ra thông công theo Kinh Thánh có nghĩa là hưởng sự sống với nhau, của nhau ở trong hội thánh. Cái từ ngữ quan trọng trong Kinh Thánh được dùng để chỉ về sự thông công ở trong hội thánh là chữ koinonia. Cái từ ngữ này nó hàm ý là hiệp một với nhau, chia sẻ với nhau, tham dự vào cuộc sống của nhau. Cái hình ảnh một mối thông công thật sự trong hội thánh chúng ta có thể tìm thấy được ở trong hội thánh đầu tiên được chép ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 42 đến câu 47. Ở trong đó chúng ta thấy được một cái mối liên hệ mật thiết giữa các tín hữu với nhau. Hay nói một cách khác hơn, đó là một cái mối liên hệ khăng khít với nhau giữa các chi thể trong thân thể của Đấng Christ. Trong cái mối thông công đó thì các tín hữu yêu thương nhau với cái tình yêu vô điều kiện của Chúa. Đừng yêu bởi vì là người đó đang yêu thì tôi mới yêu, bởi vì tôi không đang yêu nhưng mà Chúa đã yêu tôi. Quý ông bạn chị em không đang yêu nhưng Chúa đã yêu quý ông bạn chị em dấu. Vì vậy chúng ta hãy yêu thương nhau, đừng vì điều kiện, mà hãy nhờ cả Chúa để yêu thương nhau một cách không điều kiện như Chúa đã yêu chúng ta. Thưa quý ông bạn chị em dấu, Chúa muốn chúng ta giống như các tín hữu trong hội thánh đầu tiên, nương tựa lẫn nhau nâng đỡ lẫn nhau, chăm sóc với nhau, chẳng những về phần thuộc linh nhưng mà cả về phần thuộc thể nữa. Thưa quý ông bà anh chị dâu, là cơ đốc nhân chúng ta chẳng còn bị kể là người ngoại nữa, cũng chẳng bị kể là kẻ ở trọ nữa. Kẻ ở trọ có nghĩa là người chẳng có một cái quyền gì ở cái nơi mình ở trọ. Tôi đang là người ở trọ đúng nghĩa, và về mặt thuộc linh tôi cũng chỉ là người ở trọ trên đất này thôi. Tôi không có cái gì ở trên cuộc đời này nữa, nhưng mà tôi là công dân nước trời. Quý ông bà anh chị em cũng vậy, thưa quý con cái yêu dấu của Chúa. Vì vậy mà chúng ta đang ở trong cùng một mối thông công mật thiết trong hội thánh. Những cái vui mừng, những cái thanh đạt, những cái khó khăn hoạn nạn của một anh chị em tín hữu nào đó trong hội thánh, tôi và quý ông bà anh chị có biết không? Tôi thành thật thú nhận trước mặt Chúa rằng có những lúc khi tôi biết một người nào đó trong hội thánh đã trải qua một cái khó khăn hoạn nạn hoặc đau ốm, thì lúc tôi biết người đó đã khỏi rồi, và tôi phải nói rằng là thôi xin Chúa tha tội cho tôi, bởi vì là tôi thiếu sự quan tâm đó. Và tôi xin Chúa nhắc chính mình tôi và mỗi một quý ông bà anh chị em dấu, chúng ta thuộc về một thân thể của Chúa. Không thể nào một ai trong hội thánh chúng ta đang bị đau yếu, đang gặp khó khăn mà chúng ta không hề biết. Và xin Chúa cho chúng ta cậy ơn Chúa để sống theo lời của Chúa dạy. Tất cả chúng ta nhờ Chúa mà được trở nên như ngày hôm nay, thì chúng ta có nhờ cả Chúa để sống đúng với tư cách là thánh đồ, là người nhà của Chúa không? Chúng ta có vui sướng vì mình là người mới ở trong Chúa, và rồi chúng ta nhờ cậy Chúa để sống làm đền thờ nơi Chúa ngự hay là không? Chúng ta có sống làm muối và ánh sáng giữa cuộc đời này như Chúa muốn hay là không? Nguyện xin Chúa Thánh Linh đến với mỗi lòng chúng ta ở trong giờ này, theo lời của Chúa dạy. Xin chúng ta cùng nhau hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu dấu của chúng con, cảm ơn Chúa bởi vì ân sủng của Chúa quá lớn lao với chúng con là những người không xứng đáng, nhưng Chúa đã yêu chúng con, đã cứu chúng con qua dòng huyết vô tội của Ngài để chúng con được trở nên con cái của Chúa. Chúng con không còn bị kể là người ngoại nữa, chúng con không bị kể là kẻ trọ nữa, nhưng chúng con là con của Ngài, là công dân của nước trời với những phước hạnh lớn lao vô biên. Chúa ơi, xin cho chúng con luôn được nhắc nhở về tình yêu cứu chuộc của Chúa, để chúng con biết ơn Chúa và sống nhờ cậy Chúa, sống nếp sống đẹp lòng Chúa. Xin cho chúng con nhớ đến trách nhiệm mà Chúa muốn nơi mỗi chúng con, đó là sống hiệp một yêu thương với nhau ở trong Chúa, biết sống quan tâm với nhau, biết chia sẻ với nhau, biết lo nghĩ đến nhau, không chỉ trong đời sống thuộc linh mà cả trong đời sống thuộc thể nữa. Chúng con cảm ơn Chúa vì đó là điều Chúa muốn nơi mỗi chúng con. Chúa đẹp lòng nơi chúng con. Nguyện xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay đến với mỗi chúng con, nhắc nhở chúng con, ngõ hầu chúng con sống cách đẹp lòng Chúa theo lời Chúa dạy. Chúng con tạ ơn Chúa và hiệp lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.